Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu học chữ nhẫn trước hết. Mình hạ mình mới hòa, học sự nhẫn hòa. Nhiều người chưa biết được lối thoát của chúng ta đã có niềm tin tự thoát, nên san sẻ cho tất cả mọi người phải học nhẫn mới san sớt. Chuyện cũ nhưng thế gian cho là chuyện mới, tâm trong nó mà nó chưa thức, vì nó đã quên nó ta bà ngoại cảnh, nó cống cao ngạo mạn, nó tưởng nó là hay, nhưng mà nó đi xuống hố không hay. Bất cứ cái gì cũng học, khi mà chị chơi với một người cũng vậy, gặp người bạn đó mà chị nhẫn hòa, dẹp tự ái thì chị đọc sách khỏi trả tiền. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cả càn khôn vũ trụ đang học chữ nhẫn, tới ngày hôm nay cũng chưa hòa được? Mình hạ mình mới hòa. Học nhẫn phải làm sao? Học được cái nhẫn là được tiến hóa. Học chữ nhẫn trước hết, học sự nhẫn hòa. Tiên học lễ, hậu học văn. Học với tất cả, hòa nơi tất cả là sao? Sống cũng học hỏi, mà chết cũng học hỏi. Học chết, trước khi chết là như thế nào? Làm học viên của càn khôn vũ trụ, học nhẫn, học hòa. Học viên xứng đáng của cả càn khôn vũ trụ là sao? Muốn đi tới trọn lành là học tất cả là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mỗi khi khổ thì than trời trách đất. Hồi sướng, tại sao mình không chia với trời đất? Khổ mình mới than trời trách đất, mà sướng mình không chia với trời Phật. Con người thế gian sai lầm vô cùng, cho nên tội đầy mình là vậy. Cái gì mình làm mình chịu, xuống đây bao nhiêu kiếp, chỉ học có chữ nhẫn, mà tới bây giờ chưa xong, ai chọc cay giận. Tùy duyên mà học, tùy thức mà tiến. Đức Thầy từng nhắc, tu để cho nó ảnh hưởng, mình thấy là cái cuộc duyên nghiệp ở trần gian là một bài học cho con người thăng hoa và tiến hóa, cho phần hồn tỉnh táo hơn. Chiếc thuyền về bến giác mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền? Tại sao người vô vi bắt buộc phải học nhẫn? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Này đi Mỹ phía ấp vui thứ chút là giận luôn vụ
hay giận là bị thử rồi
thử người nào còn tự ái gì thử
thấy mình nghĩ tới về cái việc thử cái đó là mình tự biết bây giờ còn không nói
ta học cái chữ nhẫn là học được chữ nhẫn là không có làm gì gì cần hết.
Bây
giờ này
ta học chuyện
nhẫn mới thật. Chuyện nhẫn
mới có việc. Kính thưa Thầy, con đem tất cả sự tâm tối của con để kính xin Thầy nuôi dưỡng tiến con, nuôi dưỡng tiến chúng con được biết con sửa nhiều hơn, được biết thanh lọc nhiều hơn, hiểu thực sự tình thương của Thầy, tình thương của Thầy. Chúng con luôn không bao giờ xa cách Thầy nữa. Trong đây một khoảng thực tế vô cực đại chúng tôi, Nam mô Phật hoàng thực tế vô cực đại chúng tôi, Nam mô Phật hoàng thực tế vô cực đại chúng tôi.
Để chân luôn luôn chứng tâm cho các con, chỉ các con chỉ thực hiện trong hiểu con nhiều hơn. Thế giới động loạn vì người chưa hiểu, nhân sinh bất nhẫn vì chưa thức tâm. Ngày nay các con hiểu nhiều ta hiểu ta mới là thật sự cười con chưa hiểu con chưa là thật sự cười nên giữ lấy sự phẩm thanh tịnh. Trong thời gian Thầy đến đây phải được gần gũi các con nhiều rồi, nhưng cơ hội đó các con được ảnh hưởng và tự thức tâm xây dựng trách nhiệm lên mình gần vặt những chỗ để đạt và đạt nhận điều cao quý vô cùng tận mà các con đã tin sâu vào trí óc tự nguyện giải thoát chắc chắn sẽ gặp.
Con xin bộ lên trời.
Hãy mong tới có cơ hội tốt đẹp hơn do tâm thức của các con. Rồi chúng ta sống hòa tan được một nhiều người chưa biết một lối thoát. Chúng ta đã có niềm tin tự thoát nên san sẻ cho tất cả mọi người học nhẫn để san sẻ chuyển cố nhưng thế gian cho là chuyện mới tâm trong nó mà nó chưa được vì nó đã quên nó ta bà ngoại tận nó cống cao ngạo mạn nó tưởng nó là hay nhưng mà đi xuống hố những người đau khổ đã thấy rồi từ chỗ chết đã cứu sống lên mặt là thấy thiên không trời chưa sập tâm vẫn thức tình thương không bao giờ cả chúng ta nếu chúng ta biết không được chỉ để niềm tin mà để tin vào đại nguyện của mỗi người phải đóng góp cho chung không phải sự hưởng thụ chúng ta còn không còn hưởng thụ nữa chúng ta ý thức là tất cả bài học lúc ăn lúc ngủ lúc đi lúc đứng cũng là bài học máu huyết luân chuyển tế bào xoay chuyển cũng là bài học để cho tâm thức tự khai triển các con có cơ hội hiểu chân lý và tự thức đến gần tới chân lý mong cứu rỗi chúng sinh tại thế biết bao nhiêu sự bày biện nhưng mà không thực tập ngày nay chúng ta phơi bày tất cả mọi sự việc và đặt rõ giá trị nội thức của mỗi cá nhân phải tự cứu mình không nên bê trễ và tiêu diệt tâm hồn quý báu của Thượng Đế đã âm ba chúng ta phải trở về vẫn gánh vác mơ ngạt cha mẹ thế gian đã cho chúng ta thấy niềm tin của người đối với các con thương yêu các con và các con cũng mong được đền đáp sự thiêu thảo đối với cha mẹ. Thì hiếu thảo nào bằng người tu giải thoát phước huệ sâm tu để đóng góp toàn diện cho cha mẹ sự mong muốn của cha mẹ đời cũng như Thượng Đế và Quan Âm không giờ phút nào chúng ta ly khai tâm thức đó mỗi đêm người tu vô vi phải niệm đến ngài và thực hiện như ngài chúng ta không nỡ thay mà chúng ta phải thực hiện thương yêu mới đúng là tâm thức của Thượng Đế. Ngài đã chiều chuộng chúng ta xây dựng chúng ta từ ly từ tí từ giờ phút cách không bao giờ quên chúng ta. Chúng ta vì loạn động một với ngài mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có nhiều cơ hội được tề tụ và nhắc trong tâm thức của mọi người xây dựng tâm hồn căn bản của mọi người cách tự hành tự tiến và hòa đồng để mổ xẻ tìm ra một lối thoát của chân lý
con có hai đứa em gái đó thầy, và lúc đi đầu tiên cách đây khoảng mười mấy năm thì bị chết đuối này. Đầu tiên hai đứa chết đuối, một đứa bị 2 tuổi, một đứa 11 tuổi. Thì con đó thì con đọc cái là duy trí là luân hồi duy trí, con thấy là cha con kiểu là chết ở cái tuổi đó thì hai đứa nó sẽ vào nơi mà gọi là cùng tinh thần rồi thầy, thì sẽ rồi sẽ sau đó nó hết cái mà gần đây thì có người nhà con bên Việt Nam có đi coi thì nói là hai đứa nó chưa có siêu thoát đó, phải cúng giải thì mới siêu thoát được. Sáng con muốn hỏi thầy cho con biết đơn giản không, trong trường hợp hai cái em con chết như vậy thì hồn nó như thế nào?
Cúng giải cũng hết thầy.
Dạ thì cũng phải làm, tại vì có bên Việt Nam thì coi thì có nói là hai đứa nó bị giam, là do cái là đó nó giam lên phần hồn thì phải đốt hình vật đó để lấy mạng.
Để cứ dạy. Những thầy trong phá luật cơ luôn là không hành được. Trong cái hành động để thấy mạng là cứ phá luật cơ luôn. Vượt cơ để cho nó học những việc nó tiến hóa trở lên mạng luôn. Ông ba muốn thành đứa nào cũng học những việc đó là làm được. Thế không có sao ấy. Phải học thời nhá. Những việc mới làm người thì sau này nó lên nó làm cha làm thế nhà của anh.
Còn không cho nó học được coi đó. Trường hợp mà bên đó đã làm nên cái việc là làm trình để mà đủ để cải giả như vậy rồi thì vi phạm được gì?
Không ăn chứ gì nè. Hậu quả thầy sẽ đến. Còn để ý hỏi anh thầy ở đâu rồi tới giờ cũng lâm chung tôi gặp được hai người làm nó người trách nhiệm hơn. Còn lấy con tu vào miệng ra em còn và thứ nhất là và anh em tu thứ tập và tôi hoàn toàn để là khi mà tôi và tôi đi đến siêu thầu là tôi không lẽ tưởng là cái cơm con làm nó xứng đáng hơn là cái kiến bỏ sao được, không được gì đâu. Không có cái thai, không có người nào có thể phá được trời, ngay ra thế gian mà phá được. Chết hiệu quả, không có việc phá, có được phá, có lắm sợ không.
Nhưng mà trong trường hợp đó có nghĩa là ví dụ như con đọc nguyên cuốn Tổng Lý Chân Lý, con nhớ được có một câu là đi hoài với tất cả và học với tất cả. Rồi con cũng nói bữa nào đó con muốn con quên đi đại chơi đến gì đây đậu khác thằng quên thì đậu mà sao nó không thằng quên cứ nhớ nó cũng đâu hoài nhưng đọc đầy chỗ
và với tất cả đâu không quên thì đó là cái luật của mình. Người tu vô vi là cái luồng điển nó bộc phát lên trong tim bộ đầu thì đương nhiên nó hòa với tất cả và học với tất cả bất cứ giờ phút khắc nào nó xảy ra cái chuyện gì nó hết mình là mình nắm này à. Cái điển nó phát lên trong tim bộ đầu là nó hòa với tất cả và nó luôn luôn có cơ hội học với tất cả. Nó truy về nguồn gốc của chân lý mà nó hòa với tất cả làm cho nó chuyển chân lý. Hả? Cho nên người thiền đến nó hòa với tất cả và học với tất cả. Bây giờ đi nó hoa kia thì vậy.
Khoa học đó là lúc mà mình ngồi thiền định mình học hay là xuất hồn đi mình học hay
khi mình thanh tịnh á tùy theo cái khả năng của mình tiến tới cái giới thanh tịnh được bao nhiêu thì bên kia là chiếu cho mình tự nhiên mình thiền cái mình hiểu cái sung sướng hiểu việc này hiểu việc kia hiểu việc đó và hiểu cái việc gì thì chính mình cái gia tăng rất nhiều nó sáng suốt. Cái tự động mà biết nhiều chuyện lắm.
Thầy còn học nhẫn là cái căn bản để học biết cái gì?
Học nhẫn thì mới biết niệm Phật. Vì chủ nhân ông tạo sao nhắm được mà trong này lục căn lục trần ta chặt một chút nó gây lậu. Nó kêu chủ nhân ông có lậu. Thấy không? Vì trong này nó chưa ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng. Khi mà đối phương tới chống trả mình chỉ lấy cái thức hòa đồng mà để hóa giải trực của đối phương. Thành ra một cặp thì mình chỉ không có nói gì hơn, mình thấy rõ người đó cũng như mình. Thành ra mình không gây lậu. Vì cái tính chất người đó là tính chất của mình trước kia, nhau không có khác. Đâu cái lỗi.
Xin thầy dạy cho con một việc là trong cách cư xử hàng ngày con làm như thế nào để thể hiện chữ hòa. Có người nói là mình phải, có người nói là phải bao phạt, phải hay nói nhiều mới là hòa.
Không phải nói gì mà hòa. Cái ý của chị, khi cái người đó đến với chị nghĩ là Thượng Đế đến với tôi. Chị hạ mình xuống thì chị dễ hòa lắm. Họ đến với tôi coi thử họ răng dạy tôi cái gì. Họ nói gì mình chỉ cảm ơn. Và mình bằng lòng học hỏi. Vậy thôi. Mình không có phản đối họ. Còn người ta chưa nói là mình chống. Làm sao mình qua. Mình hạ mình mới qua. Mà cái từ tốn qua chánh diện của Điển Quang đó, là ảnh hưởng được đối phương. Họ sẽ khai thật những cái chuyện sai lầm của họ. Rồi mình mới khuyên họ. Mình khuyên không được, mở lời không được. Tôi cho anh mượn cuốn sách này coi. Tôi cho chị mượn cuốn sách này coi. Tôi nhờ cuốn đó tôi hiểu gì. Chị về tặng một chút. Bỏ công một chút, chị sẽ biết. Đó. Thì mình nhẫn xuống, người ta mới nhận. Không phải có sách đưa người ta lấy đâu. Người ta quý chị, người ta mới nhận cuốn sách được. Người ta đọc. Hiểu chưa? Nhưng mà cái bản tánh của mình phải dẹp từ ái. Đối xử, đối đãi với người ta là mình chỉ hạ mình. Mình cầu tiến là phải học. Học nơi bất cứ ai cũng chúng ta cũng học. Hành động con chó mà nó chạy giỡn nó. Xét lại cái hành động con chó. Xét sâu trong thanh tịnh thì thấy nó là con người. Chứ đâu phải con chó. Từ từ thanh tịnh thì thấy nó bị cái tội gì nó bị phạt. Nó cũng muốn sống như nó cũng khôn ngoan. Nó biết âu yếm. Nó có vợ, có chồng, nó có sanh con để cháu gì. Chứ nó không phải là biết điều đó. À. Nhưng mà chúng ta khiến thanh tịnh, chúng ta phân ô sư đồ đã đồ chó, tôi không để ý. Chứ cứ để ý học, học ngay con kiến. Chị thấy cái cách đối đãi như thế nào? Nó thương yêu lẫn nhau.
Từ nhiều cảm xúc, đi tìm sự sống để cùng ứng thế nào. Biết được cái đó là biết một, là biết báo kiến người ta khác. Thấy cái thức quả là một con kiến, cũng dùng cảm hồn. Cứ thương yêu nhau. Còn đối phương tới đánh là nó hùng nhau đó đánh.
Nó đòi hết sao? Nó hiểu chỗ đó. Cho nên đừng có nói là tôi con kiến tôi không cần học, con chó tôi không cần học, tôi học ông Thánh. Mà ông Thánh ông nói cao quá mình với không tới thì mình học cũng như không học. Mà mình biết được con kiến và mình thấy hành động của con kiến tốt như vậy, tự lực căn sanh 24 trên 24 siêng năng. Mà mình trở về mình làm như vậy là mọi người kính mến mình. Mỗi con kiến mà mình học được cái hành của nó là ai cũng thương mình hết. Vậy không? Cho nên cái đối đãi chúng ta phải đối đãi với vạn linh. Khi chị ngồi đối diện với cái bông này, chị mới hỏi cái bông này ở đâu sắp ra. Tại sao nó quyền diệu như vậy? Nó tốt như vậy. Mà nó chỉ khoe màu với chúng sanh. Và nó lại cũng tinh thần cứu khổ ban vui. Để cho người mua được nó về. Cái tâm thấy an. Ui, tôi cái chậu cúc tôi dễ thương quá. Tâm tôi nó nhẹ rồi. Nó phải tinh thần cứu khổ ban vui đó. Thấy chưa? Cái hạnh hy sinh nó tiến quá tới vậy. Mà chúng ta dồn lại chúng ta có hành hy sinh đó. Đối với người nhà chúng ta có hành hy sinh đó. Đối với bạn bè chúng ta có hành hy sinh đó. Đối với xã hội chúng ta có hành hy sinh đó. Thì nhờ nó chúng ta xét ta. Cho nên bất cứ cái gì cũng học. Khi mà chỉ chơi với một người bạn cũng vậy. Gặp người bạn đó mà chỉ nhẫn hòa và tự ái. Thì chị đọc sách không hỏi cả tiền. Họ sẽ nói cuộc đời của họ cho chị nghe. Cuộc đời của họ có hay có dở. Mà cuộc đời họ nó cũng là tương trùng với chính mình. Và mình nhân cái cơ hội đó mình có thể sửa được. Cái tuổi mình chưa đến mà họ đã qua rồi. Họ nói rồi. Tôi nhân cái tuổi đó tôi khổ. Tôi khổ với ông chồng một cách nào. Rồi sau tôi gặp cái pháp tu. Tôi giúp được ông chồng cách nào. Cái đó là cái đường lối. Vạch đường cho mình đi và không có bị sang. Cho nên khi mình chơi một người bạn nào là mình nghĩ mình đang đọc cuốn sách đó. Thì cái sự thông minh của chị càng ngày càng gia tăng và càng tốt đẹp. Để hiểu chỗ này. Hả? Chứ đừng nói tôi thích ông này, tôi chơi, tôi không thích người kia, tôi không chơi không. Cái nào cũng hay hết. Hay dở sách nó bán đầy tiệm hết. Bạn cướp cũng biết ra nè. người hiền nhân cũng viết ra, ông thánh cũng viết ra. Thì chỉ có chuột, con mèo cũng ra, con thỏ cũng thành sách bán được. Mà tại sao mình có người chơi với mình mà mình đọc cái cuốn sách vô tự, tại sao mình không đọc mà khỏi hư mất, mà thực tế hiểu rõ công chuyện nữa. Cho nên tuổi trẻ mà chơi với mấy người già là phí lắm, học biết bao nhiêu công chuyện. Ta lớn hơn mình 5-10 tuổi là người ta đã qua nhiều trận khổ vô cùng, rồi người ta nói lại cho mình nghe chỉ có một tiếng, mình không có trả sự nào hết, mà mình đã học không. Cho nên tôi hồi còn trẻ, ông già tôi cũng vậy, tại sao mày con nít mà cứ đòi đi chơi mấy ông già? Tôi nói nghe là tôi muốn tiết kiệm ngân quỹ gia đình, tôi phải đi chơi với ông già. Ông nói mày tiết kiệm chỗ nào? Thì thứ nhất, mấy ông già không bày tôi chơi bờ. Thấy không? Bởi vì ông bị bệnh lậu, bệnh đồ, ông đâu có chỉ tôi đi chơi bờ, hại mà. Thấy không? Mấy ông già chạy không được. À, nhậu nhạc, ông cũng bày thương. Cờ bạc đi biến là ông khi thức trắng, lo học thành danh. Chân. Rồi cuộc đời của ông bị tình gạt, ông nói cho tôi nghe. Tôi sẽ bị tình gạt, nhưng mà tôi biết được cái đường lối đó, tôi không bị tình gạt. Ông già tôi nói thằng mày già trước tuổi. Rồi bà già vợ cũng tôi cũng nói vậy, thằng nó già trước tuổi, khỏi lo. Tôi không có chơi với mấy người trẻ, ít lắm. Chơi với mấy ông già. Cho nên nhà tôi cái thứ, hồi đó tôi mới cơ đầu cơ 30 mấy tuổi, 28 tuổi, toàn là mấy ông già tới, chiều chiều là mấy ông già tới chơi với tôi. À, ông đi uống rượu được, tôi cũng đi theo, ông nói chuyện đời, tôi nghe. Mà kể cả mấy ông hút thuốc phiện, tôi mua thuốc phiện cho ông hút để ông nói chuyện đời tôi nghe. Tôi khỏi mất công đọc sách. Mà tôi nghe tôi thấm thía cái trận đồ của ông đi tới đâu, ông chiến thắng chỗ nào và ông bại ở chỗ nào. Và gia ca ông tan nát vì cái gì tôi biết hết. Tôi học nghe cái đó, tại sao tôi không học? Tôi đi vô trường học, học được bấy nhiêu. Xã hội dạy tôi mới nhiều hơn. Mấy ông già, mấy bà già tới chơi với tôi không? Tôi không có chơi với người trẻ. Bởi vì cái đường của mấy ông già đi là tôi phải đi. Hồi đó tôi chưa tu. À, sau này tu rồi, để trẻ già gì nữa là vô chơi hết. Không, không, không có sợ nữa.
Vậy là tôi khuyên các bạn nên học chữ nhẫn trước hết. Thì một chữ một, nuôi dưỡng được chữ nhẫn thì tâm các bạn sẽ bừng sáng ra và đi trong cái nguyên lý như tôi đã nói, nhất ly thông vạn ly minh. Bạn đọc được một chữ nhẫn là rồi, việc làm gì cũng trôi chảy, khó khăn nào cũng có thể qua.
Cho nên mọi người tu đã phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu, mà càng hành hy sinh tánh hư tật xấu thì cái đạo nó càng lộ chân tâm. Còn nếu mà chúng ta cứ khư khư ôm cái tánh hư tật xấu mê chấp, nói đạo mình tu về mà họ tới họ chê, họ khinh bỉ, họ nói đạo này không tới đâu, không biết cách dạy, đủ chuyện hết, rồi mình đâm ra chán ngán. Mà kỳ thật mình là không biết dạy mình, mình không biết khai thác mình, có phương pháp chỉ cho mình để tự khai thác mà không chấp nhận và không chịu học hỏi để tự khai thác, thì mình chi trẻ dù bây giờ có chạy đi tìm đạo nào đi nữa nó cũng vậy, đạo nào mới thiệt mới cũng vậy. Có những đạo nói bây giờ tôi đập đầu anh này, tôi mở bộ đầu cho anh, nói vậy thì khoa học bác sĩ cũng làm được rồi. Không phải cái chuyện như vậy. Có cái tâm của người có tâm đạo hay là không, có tâm đạo hướng dẫn họ chút xíu thì họ cũng được mở bộ đầu. Còn không có tâm đạo bây giờ lấy búa tạ đập nó cũng vậy đó thôi. Cho nên thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lên mình. Mình có khả năng, có trí óc, có trí quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được cái gì của mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình trì trệ. Chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời do cái tâm. Cái bệnh đó nó tạo ra cái tâm bệnh. Bệnh do tâm sanh. cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đậm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền, bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu và sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì? Quân bình. Đó, bỏ tất cả những chuyện quá khứ, không nghĩ những việc tương lai, hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi, cũng là tiên tư, tiên Phật, dễ dãi chứ không khó khăn. Đừng ôm cái quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, đừng nghĩ quá vị của mình, đừng nghĩ địa vị của mình, ôm cái cố chấp, việc sinh nhân ta danh là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Tôi đã nói rõ nhiều lần cho bạn. Sống hiện tại, cuộc sống hiện tại, bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế, càng hiểu mình, càng hiểu chúng sanh, càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của bản linh của đóng góp. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu, đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đảo này, bày ra đảo kia, bày ra đảo nó, rốt cuộc rồi tự lừa gạt với mình, và những người đi theo mình cũng bị lừa gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cứ tin theo rồi nó gom phần hồn, làm thành âm minh, để chống Thượng Đế. Một cái đó là chuyện tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế. Rất nhiều. Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly hay một ly, một phân hay một phân. Cố gắng, nghiệp quả ta đã chấp nhận. Học sinh nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Và tôi làm những điều hòa ái tương thân với mọi giới. Chính cái nệm này là đã thương tôi, quý tôi để cho tôi được lên nằm trên cái nền đó, để nơi là cấu trúc của sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi, tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để tu.
Rốt cuộc cũng dòm lại là nhờ gia đình mình buộc mình phải đi tìm thân nhân. Còn tôi cũng ở trong đó mà ra, và tôi chỉ rõ cho anh thấy rằng dòm đó lòng lại thiệt là ông sư ở trong nhà, không đi đâu tìm hết. Nhờ đó mình học. Thấy mình làm cha, mình có quyền làm cha, mà làm cho mấy đứa con không vừa lòng mình cũng ăn không được, ngủ không được. Nó phải sư không? Cái đứa nằm nó buồn, nó cứ để tay tán, nó không nói gì hết, nó nằm nó để tay tán, nó không đi học rồi, bao nhiêu anh cũng mệt rồi. Mất lòng một vị sư rồi. Cái tìm cách sao mà làm cho nó đỡ buồn. Nên bài học cô Thượng Đế sắp kinh đi, sách vở này kia mà mới chép này, chép chữ rồi vậy, đã ăn chung gì. Cái thực chất của nó là cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh xung quanh mình là đều là bài học, không phải là chuyện chơi đâu. Mình làm cha hồi đẻ con là thấy vui, ấm ấm cười cười, lớn lên là lo cho ông. Lo cho ông cưới vợ rồi tới hồi mà nó đẻ con nó không biết lo, ông nội cũng lo luôn.
Chết con thật thật.
Ông nội lo luôn.
Chắc chắn.
Chết con. Bây giờ hỏi mấy người có con người ta sao? Bây giờ không lo. Anh biết kiểu đó con không lo. Như làm hình.
Nói với lo luôn. Để
không buồn kẹt thì thật.
Chắc là nghiệp chướng. Chướng khi bằng chướng là có cái nghiệp nó chướng, nó bành trướng ra đấy. Càng ngày càng gia tăng lên. Chỉ có tu anh mới đi đi cái tầng cao, anh sát xuống lúc đó anh cứ cứu độ nó, hay là anh tự dứt khoát. Nên ý thức chứ còn những người mà còn kẹt trong ngũ hành làm sao mà không trách nhiệm, thế nào cũng phải chịu trách. Lo đứa lớn rồi lo cho đứa kề, chắc chắn như vậy. Nghiệp lực thu hút, mạnh lắm chứ phải tầm thường đó. Đừng nói nó bệnh nặng, nóng mình không đủ mệt rồi. Không biết nó sao đây.
Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lọc. Đem lên đó mà nó thanh lọc đứng đắn rồi, xuất ngôn không có nói bậy. Không nói vậy là tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đường lối rõ rệt thì không có sai chạy. Nói sao làm vậy? Hứa với trời bột, một là bột, hai là hai. Cái soi hồn nó làm cho cái đầu óc con người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải con người, thanh nhẹ, dâm tánh, tự nhiên nó bớt đi. Nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có. Nó làm việc minh chánh không? Nó không cần nghĩ lại nơi nào và lợi dụng nơi nào hết. Đi thẳng một đường, phát triển về tâm linh.
Thưa Thầy, người tu là một người nhỏ nhất, học tất cả và hòa với tất cả. Xin Thầy giảng thêm cho chúng con hiểu đạo vô vi hơn để khỏi đi lạc đường.
Nhỏ tất cả và hòa với tất cả chỉ có điển mà thôi. Cuộc sống của chúng ta, nếu mà khối óc chúng ta không có điển, không có minh mẫn, thì tất cả cái điển do đâu? Do những món ăn, cây, trái, trồng, qua năm ngày tháng mới mọc. Đó là luồng điển của vũ trụ quang chiếu cho chúng ta. Ta ăn, ta nhai vô, thì nó biến thể nó là cái gì? Nó sinh ra chất nhớ, chất nhờn đó rồi nó mới tiến hóa hút theo cái cơ tạng chúng ta. Nó tạo thành chất này, chất nọ để hỗ trợ cho khối óc được thanh nhẹ.
Sao dạo này con học bài quá gì thầy ơi? Tại sao thầy giải nghĩ cho con?
Tại con mà thôi, nếu tâm con hướng tịnh giải thoát thì không có bài học. Nếu con hướng hạ thì dâm tánh nó kích thích dục tính thì đó là cái một bài học. Chứ kỳ thật chúng ta mở hướng về con đường giải thoát là đã thanh thoát, đâu có bài gì mà học. Thanh thoát thì trượt đến với ta, ta giải liền.
Tôi nghe ông này, ông nói sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi mà tôi còn chưa thấy rõ tôi là ai. Tại sao tôi không thấy được? Tôi thiếu thanh tịnh. Tôi học hết sách rồi, tôi tìm giống nhân này, tôi cũng tìm giống nhân kia, tôi cũng đọc. Giống nhân nào tôi cũng hiểu hết. Nói tới giống nhân nào tôi cũng biết. Nhưng mà chỉ tôi không hiểu tôi là ai. Tôi có tên thiệt. Nhưng mà một ngày nào tôi chết rồi, tôi mới thấy danh là danh giả. Danh không có thật. Tên tôi không có thật. Mà đàn là đàn tu. Từ sanh lão bệnh tử khổ, từ nhỏ tới lớn, tôi đã tu bổ sửa chữa khối óc của tôi để tiến. Để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quay, rồi tôi nhìn lại ai đã làm cho tôi phiền muộn sai quay, chính tôi. Tôi không nhận, nó không nhập ác tôi. Tôi nhận, nó nhập ấp rồi. Thành ra cái phương pháp các bạn đang hành đây là khứ trượt lưu thanh. Các bạn có pháp sơ hồn, giải tỏa cái trượt ô từ khối óc. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, giải tỏa trượt ô trong ngũ tạng, ngũ tạng. Thì lúc nào, cái sự sáng suốt của các bạn cũng sống trong sự hợp thờ, xây dựng cho chung. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ cái vị trí của các bạn. Tôi đã đến đây từ bao nhiêu kiếp, mà tôi đang quản lý tiểu thiên địa này, tôi đang quản lý cái xác này mà tôi không thấy cái hồn tôi. Rồi tôi tu thanh tịnh, tôi thấy là tôi có đến, chắc chắn là tôi phải có đi. Tôi đến trong lúc trật tự, chứ tôi không có đến trong lúc động loạn. Khi tôi giáng lâm mặt mày tôi tươi, có cậu bé cô bé nào không tươi đâu. Cậu bé nào cũng người ta mến thương ẩm. Rồi rốt cuộc, chúng ta sống tới đến chết thì cũng trở về đâu? Cũng về cho người ta ẩm mà phải khiêng. Thì cái không đó, cái không ban đầu mà các bạn đến là nhỏ. Mà khi các bạn về thì cái không của các bạn lớn rồi. Các bạn đã học ở trong cái tình cảnh kích động và phản động nhiều chuyện mà các bạn đã tự giải quyết được thì cái không của các bạn lớn rồi. Nhưng mà cái xác phải khiêng. Cũng ẩm mà ẩm bằng người ta khiêng. Đến với tâm trạng của một người vô tư rồi sẽ đi về với một sự buông xuôi rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải tìm cái gì hơn nữa để thấy ta. Ta từ không đến, ta về không. Mà cái không dũng mạnh, không sáng suốt, không hiểu đường đi rõ ràng, không hiểu tất cả những cái quy luật của vũ trụ, thì ta tin tưởng rằng kỳ tới ta sẽ làm gì cho mặt đất này, hay là ở một nơi khác. Sự siêu văn minh nó đã bày giải trật tự trong khối óc của chúng ta rồi. Ta nắm đó mà ta đi. Cho nên các bạn đã học qua khoa học, hiểu sự câu kết của việc này, nó thể hiện ra việc kia. Mà cái óc của các bạn được giải tỏa từ cái nghiệp tâm đau khổ và giải tỏa tới sự hạnh phúc trong nội tâm sáng suốt cởi mở, thì cái khoa học quyền bí đó các bạn mới đem đi nơi khác và xây dựng cho nơi nào khi mà các bạn đổ bộ nơi đó.
Kính thưa Đức Thầy, con đầu tiên tu hành cũng là không biết nói sao mới đúng. Nhưng mà nghe người ta nói, chỉ coi người ta cách làm thôi, sẽ tập theo. Rồi xin cảm ơn. Có duyên, người ta đến đây, từ bên Tây qua tới bên Úc, không phải chuyện dở. Đi cả một vòng quanh cả địa cầu, phải học một cái gì hữu ích về cho tâm thân và tương lai. Thấy cái hạnh tu của bạn đạo nơi đây để gieo duyên cho chính mình được biết về phần đạo, về cố gắng truy tầm, phán xét rõ rệt, hành sự cho đúng thì tương lai sẽ tốt đẹp.
Phải học. Yeah. Bắt đầu học cái khóa, làm học viên có càng không vũ trụ, học nhẫn học hòa.
Yeah.
À, nhẫn trong nhẹ nhàng, du dương, chứ không phải nhẫn là tôi tức, tôi ngồi đấm đó là nhẫn trật.
Yeah.
Hòa phải thanh khí điển, cả càng không vũ trụ mới kêu bằng hòa.
Yeah.
Chứ hòa người đó cũng ăn chung gì, hòa với tất cả mới kêu bằng hòa. Đó, kim đi được hai cái chữ đó, à, hai cái trạng thái đã đạt rồi, kêu mình giải thoát.
Chứ mỗi khi khổ thì than trời tích đất rồi ai hồi sướng, tại sao mình không chia với trời đất? Để khổ mình mới than trời tích đất mà sướng mình không chia cho trời Phật. Cho nên con người ở thế gian sai lầm vô cùng, cho nên tội đầy mình là vậy. Cho nên cái gì mình làm mình chịu. Xuống đây bao nhiêu kiếp chỉ học cái chữ nhẫn mà tới bây giờ chưa xong. Ai chọc cái giận nè. Thấy chưa? Cho nên mình phải biết khi mình giận mình hiểu rằng chưa được nhẫn. Phải nhẫn đi, nở nụ cười như hoa sen đi. Bây giờ chỉ hé nụ cười là gia cang như vui. Nha. Thì tu là nó hữu ích chỗ đó. Mọi người ý thức được sự sai lầm của mình, gia can sức tốt, tốt đẹp, an vui. Mà cứ đổ lỗi cho người khác thì không bao giờ cái tâm hồn mình được sáng suốt đâu. Luôn luôn thấy cái tội của mình, đừng thấy cái tội của người khác. Học đạo đâu có phải đi vô chùa mới có đạo, đạo trong tâm mình. Nếu mà trong tâm mình không có đạo, đưa đạo mình đâu có rước vô được. Thấy không? Cho nên trong tâm mình không có ánh sáng mà mình đâu có cảm giác cái ánh sáng này. Thấy không? Người đuôi đâu thấy ánh sáng. Nó không có ánh sáng bên trong. Mình có ánh sáng này mình mới thu hút cái ánh sáng này vô. Rõ chưa đó không?
Cho nên kỷ nguyên Di Lặc luôn luôn vui vẻ và giúp đỡ mọi người để có cơ hội tự thức, khai triển tiếng năng sẵn có của chính mình. Chứ không phải bao nhiêu đó là đủ đâu. các bạn có khối óc. Nhưng mà điển các bạn gom không được thì liên hệ với cái khối óc vô cùng không được. Thì đạo lý chỉ là lấy sự va víu của người khác, nhưng mà trong thực hành không có, nắm không vững. Nói đạo được nhưng mà hành đạo không có thì không về với đạo được. Thì các bạn phải hiểu cái này. Chúng ta trong thực hành chứ không phải giành đạo, cho nên không cần phải khuyên rủ ai. Các bạn tu trở nên thanh nhẹ, mọi người hỏi các bạn thế nào, tôi được sức khỏe như vậy cũng rồi. Chỉ cho trong thực hành, từ ly từ tí, khả năng mình đạt được bao nhiêu, nói bấy nhiêu là đủ rồi, không cần thêm bớt. Thật thà với chính mình, thật thà với họ, mới kêu bằng cứu độ cộng đồng tiến hóa. Một truyền mười, mười truyền trăm cũng đủ rồi. Trong thực hành, các bạn không thực hành mà các bạn cứ dựa trong lý thuyết nói, chỉ hại người ta mà thôi. Thực hành rồi chúng ta nói, nghe không nghe thôi, không có tức giận. Đây là một cái ơn từ điển của các bạn độ chúng sanh, họ không nhận thì thôi. Cho nên hôm nay tôi cũng chỉ có bấy nhiêu là nhắn nhủ các bạn, và mong rằng mai đây các bạn nghe qua rồi phân tích, có gì thắc mắc sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc lại chiều sâu của đạo Phật. Đời cũng được, đạo cũng được. Chúng ta càng trở về với gia đình vô vi, càng thân mật, càng học hỏi, càng biểu lộ tất cả những gì chúng ta cần biết, học, tiến, thì chúng ta đồng góp với nhau. Không phải là mấy chục người này học, nhưng mà cuốn băng này nó sẽ đi khắp các nơi, mỗi người sẽ đồng học với chúng ta, và mỗi người sẽ cống hiến cho chúng ta càng ngày càng tinh vi, càng tốt hơn, và càng thấy rõ tội trạng của chúng ta. Và chúng ta phải học của tất cả, chứ không phải là nói là tôi học của tụi vô vi này. Một khía cạnh, một sự kích động, phản động nào, một học cách cũng là cái duyên lành để độ cho chúng ta tiến hóa. Cho nên các bạn phải học tất cả. Chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải học trò của một ông tám nhỏ mà nhỏ bé như thế này đâu. Không, học viên của một cả càn khôn vũ trụ. Thì cái gì các bạn cũng có học. Cộng có khi các bạn thanh tịnh, cộng có thỏ thể với bạn. Trái cây cũng thỏ thể với các bạn. Các bạn nhìn qua một trái bom, các bạn thấy quyền năng của Thượng Đế chưa? Của Chúa chưa? Không phải ai trên làm được đâu. Ngài cho là có, Ngài không cho là không có. Phải hiểu chỗ này. Bố qua cũng vậy. Cũng quyền năng do Ngài sắp đặt. Trong thanh tịnh, từ đại thanh tịnh mà phân ra đủ màu sắc trên thế gian, để tăng độ chúng sanh, tùy duyên độ hành, cho nó trở về nguồn cội. Tại sao phải nhiều màu? Tôi cho một màu, nhiều màu. Tôi thích màu da, hôm kia thích màu trắng, nó khác nhau. Cho nên đạo phải có tự do phát triển về tâm linh. Đạo mà ràng buộc một chiều là cái đạo đó nó sẽ chết dần dần và không có bao giờ phát triển. Chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, phải cố gắng học. Bất cứ từ đâu đến, chúng ta nghĩ sự tận độ của Thượng Đế, chúng ta phải học và phải tiến. Đừng có chê nó mà mất cơ hội ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Cái người đi gian này, ở đi gian là thật, tham sân. Mà nó có cái tử vọng sân. Nhân ta kêu về, hiện tại xuống đây mà cho nó bỏ đầu hết cho nó ngọt thở. Sau khi chết nó còn sống. Bây giờ mình học chết trước khi chết rồi làm sợ gì nữa. Tu thiền mình học chết trước khi chết chứ không. Người chết nên là hồn thiền để xác cái gì. Từ đây anh chứ không là anh học chết trước khi chết anh sợ ai. Chọn một con đường mà rõ ràng ở tôn giáo xác nhận này có người có phần hồn. Từ giờ tôi phải truy tầm cho phần hồn. Tôi kẹt yêu cô gái, tôi kẹt cô nào, tôi không biết cô bước, tôi giàu, tôi có đi nhà, tôi kẹt cho hồn tôi kẹt.
Bây giờ nhiều người nghe là 10 tỷ không nhắm trả cho anh, nhưng mà bắt cái cầu mà Phật cao mà đâu có đi được. Kêu đục như vậy, bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền, nhưng mà không có tu không có đi được. Nên cái lục sông bằng là phải tu thì đi được.
Thấy cái hồn mà còn tham tiền, tham của ở thế gian thì
bị giam,
nó nặng quá trong cái
nghiệp. Bị giam, nó trong cái nghiệp. Mình thấy là ở thế gian mở cái xác này để làm cho cái việc kia, cái đồng tiền này để làm cho cái việc kia, thì mình không có công việc làm hoài. Rồi nhiều khi mình thấy là tôi lấy thì tôi cắt, tôi nặng. Thì tôi ăn có tiền ra đường sở cứu không? Mà để nó nhẹ không? Còn mà tiền anh nhiều nên cứ sở cứu gì nữa. Nặng á, nghiệp. Khổ đó. Khổ về cái đó. Còn mình thấy đồng tiền có thể đi chơi như thế này, tôi làm này, làm này. Vì anh có tiền, anh phải có tiền mới nuôi con được. Anh ấy cứ để đó, trời cho tôi. Tôi phải còn phận sự lo nuôi con như anh lấy đồng tiền mình tôi xài bậy. Ông lấy đồng tiền mình làm điều ác. Sao? Lấy đồng tiền thì tôi làm điều thiện để giúp con được thành tài. Đó là đạo đức của gia đình. Mình làm đến đó thôi. Mình biết đây là ông trời cho. Mình có nhiệm vụ để vì con, vì vợ, vì con, phải trọn lành nữa. Không có điều phạm cả. Còn cái gia đình một chút là cái thí điểm cho mình tiến hóa, mà không biết lo là bị thất bại. Xuống đi một đạo đức gia ca không có là cũng có tội. Cha có tiền mà không lo cho con, không có cái hành vi sinh vì con thì ông cha đó cũng có tội. Có tiền đi lấy vợ về ăn nhậu bỏ về vợ con nó đang ở tù chắc rồi. Giam rồi. Trên bất cứ một ngày nào có đạo đức. Cái thực hiện đúng trong đạo đức là mình không có tội. Và thực hiện sai đạo đức chắc chắn là
sự sống của các bạn cũng đứng trong tinh thần phục vụ, nằm trong nguyên ý của Thượng Đế. Chúng ta nên vui để phục vụ, vui để sống trong lễ sống. Cho nên sự sống vô cùng của tâm thức sẽ đem lại sự bằng an cho các giới. Các bạn là người thực hiện về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Sửa mình, độ tha. Cho nên luôn luôn tinh thần phục vụ, đi trong nhẹ nhàng, thương yêu và tha thứ. Chìa khóa đó là chìa khóa cho các bạn có cơ hội đi vào ba giới của cả không vũ trụ, thiên địa nhớ. Bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi tới. Khi các bạn ôm được tình thương và đạo đức ở trong tâm, thì đó là các bạn đã có khí giới để khai mở, cứu khổ ban vui cho muôn loài. Các bạn thấy thời trời cũng thay đổi, thiên cơ cũng phải thay đổi. Tất cả những kinh thánh, những vị tiên tri cũng cho các bạn biết rằng năm 2000 năm sẽ có cuộc thay đổi. Mà cái thay đổi đó các bạn sẽ đã biết, sẽ biết trước thay bằng cách nào đâu, không biết. Các bạn chỉ biết tôi sẽ chết trong lúc đó. Nhưng mà chết với thanh tịnh thì khác, mà chết với động loạn thì khác xa lắm. Ngày hôm nay chúng ta đã dọn đường cho năm 2000. Các bạn tu thanh tịnh thì cái luồng điển đó tương lai dù có xảy ra việc gì các bạn cũng đổ bộ nơi thanh tịnh mà thôi. Tâm thức của các bạn không ôm cái vô lý và năng trượt nữa. Các bạn đã quan thông thấy rõ cái cuộc đời là tạm bợ, không có sự thật. Vạn sự trên đời là không. Hiểu rõ như vậy, chúng ta mới hiểu được cái con đường về một cõi. Chúng ta đến để học, để tiến, chứ không phải học để lùi. Khi mà các bạn học tiến là các bạn bây giờ các bạn đi không được, các mượn cái ba tông bạn đi rồi, các bạn phải trả cái ba tông lại, chứ không có ôm cái ba tông nữa. Cho nên lúc nào chúng ta cũng tiến hết. Mà lúc nào chúng ta cũng phải cần học hết. Cho nên các bạn tu vô vi là học viên cả càn khôn vũ trụ. Lần lần các bạn sẽ khai thác trong cái tiểu thiên địa này, từ sợi tóc tới lỗ chân lông cũng phải hiểu hết. Thì cái thể xác tiểu thiên địa này các bạn khai thác nó ra được, thì các bạn sẽ thông cảm càn khôn vũ trụ. Mọi chút đó các bạn người là một người mạnh hay là một người yếu? Mạnh trong nêu du dương, mạnh trong hòa cảm, đó là từ bi. Cho nên trên đường đi, may mắn thay, chúng ta có một cái phương pháp để thực hành. Còn kỹ thuật để tháo gỡ những sự có thể chặn đứng ta. Cho nên con đường đi về nguồn cội rất ngắn, mà có thể rất dài là vậy. Khi chúng ta lui về bên trong nội thức thì chúng ta đi rất ngắn. Nếu chúng ta hướng ngoại tranh chấp thì sẽ bồ lôi cuốn bởi nghiệp quả thì rất dài. Các bạn cái căn từ trên giáng lâm xuống thế gian chứ không phải là ở đây tạo ra bạn đâu. Cái hình thù này là giả tạo đâu có phải sự thật. Bạn đâu có sắp đặt được. Lúc bạn chết bạn ôm xác đi chôn được đâu. Không. Nó là một cơ cấu kích động để cho các bạn thức tâm mà thôi. Mà nó là quyền năng tối hậu để cứu phần hồn. Nếu các bạn không hiểu và hướng ngoại cho ta là hay là giỏi, cống cao ngạo mạn, tự thức, đè bẹp người khác và quên sửa tâm thức của mình để tiến hóa, thì lúc đó không có bao giờ trách được ai. Chính mình chôn mình và chính mình giết mình mà thôi. Cho nên các bạn có địa ngục du ký, thiên đàng du ký, để các bạn thấy nhân gian du ký các bạn cũng đọc rồi, luân hồi du ký các bạn cũng hiểu rồi, phần hồn không có diệt. Tôn giáo nào cũng nói là phần hồn bất diệt. Bất diệt thì các bạn không nên tạo tội và tạo nghiệp cho phần hồn nữa, để thọ lãnh những sự đau khổ tương lai. Thượng Đế ban cho các bạn đầy đủ, không thiếu một chút nào hết. Chỉ có thực hành để thiên hóa. Quên đi những sự tâm tối hận thù mà trở về với sự thanh tịnh sáng suốt tự thức để thiên hóa mới là được. Cho nên cái pháp nó sẽ hỗ trợ cho các bạn. Những người mới tu phải cố gắng thực hành thử trong vòng 6 tháng. Rồi từ 6 tháng đó tiến tới 3 năm các bạn mới thấy cái tâm. Thấy cái tánh ngu si, cái tánh tâm tối, cái tánh giận hờn, vô lý của chính chúng ta càng ngày càng bộc lộ. Mới sửa được, thấy giác mới quyết ra. Lúc đó các bạn mới đi vào đạo Phật. Mới chịu nghe triết lý, lúc đó mới hiểu. Ô, trời Phật siêu diệu vô cùng. Khổ hơn chúng ta nhiều. Chúng ta sung sướng, ý lại cho nên nó trì trệ. Chúng ta nên hành khổ nhiều. Bạn chịu nhịn nhục, chịu khổ nhiều, các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta phải biết từ ly từ tí giá trị của thế gian, và chúng ta phải học nhẫn học quả để học bài, chứ không phải đi dạy người khác. Ngày hôm nay tôi ngồi để nói chuyện với các bạn, có các bạn tôi mới có cơ hội học. Có tôi các bạn mới có cơ hội học. Có càng khôn vũ trụ chúng ta mới có âm thanh để nghe và diễn tả tất cả mọi sự việc để phần hồn chúng ta được thanh nhẹ. Sự cảm thức đó vô cùng trong tâm thức của người thiền giác. Cho nên các bạn cố gắng tu đi rồi các bạn sẽ thấy. Tất cả những gì thế gian nói ông này ông nọ, rồi một ngày nào các bạn lên đó thì các bạn thấy cũng còn trơ 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 đâu. Đi đâu? Ca tụng trời Phật nhiều lắm. Rồi đi đâu cũng phải đi học. Rồi chúng ta cũng vậy, cũng phải đi học. Vậy chứ có ngày hôm nay chúng ta bắt đầu học, và học mãi học hoài. Học trong lúc trần gian này chúng ta khép mình để học, khai mở nội thức. Thì một ngày kia chúng ta đi đâu, chúng ta cũng nhận định được. Đi học, học quá nhẹ hơn. Và chúng ta sẽ minh định rõ rệt hơn. Thay vì chúng ta hắc
bạch, không phân minh. Lúc đó chúng ta thấy cái gì? Chỉ có ma quỷ kích động chúng ta, làm cho hồn xác chúng ta không yên, khổ vô cùng. Chỉ có biết khóc và không biết than thở cùng ai.
Pháp vô vi này là một nghề của sư chị. Đạo sống tu đời thì chúng ta làm việc phục vụ đời. Còn đạo